Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Di Đà Phật.
Cung thỉnh toàn thể đại chúng đồng chắp tay để cảm ứng đến chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền trong mười phương. Chúng con xin cảm ứng đến chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, xin Tam Bảo phóng quang và chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con được sanh ra làm người, dầu rằng kiếp người là một giấc mộng, kiếp người là một vở tuồng, một sân khấu trong cuộc đời, nhưng chúng con cũng được sáu căn đầy đủ. Chúng con lại được gặp Tam Bảo. Ngày hôm nay chúng con có duyên lành ở đây. Xin Tam Bảo hãy chứng minh và gia hộ cho lòng thành của chúng con, để chúng con hiểu được giáo pháp của Như Lai mà sống đời an vui hạnh phúc. Xin cầu nguyện cho tất cả người thấy người nghe điều phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo, để người người được an vui tu tập, nhà nhà được hạnh phúc, thế giới được thái bình, nhân dân được thành trì. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và thứ kế là thầy rất là xúc động và cảm ơn quý Phật tử đã sách tấn thầy trên bước đường làm đạo. Quý vị đã về tu học với thầy một ngày, và ngày hôm nay quý vị còn ở lại đông hơn những ngày trước. Như vậy thì hôm nay là tới kỳ khóa tu thứ 7. Phật tử ở lại thì đông hơn những cái kỳ trước. Hôm nay thì thầy gửi đến Phật tử một cái đề tài là tài ba không qua ý ở. Cái đề tài này đúng ra thì không phải lúc này là lúc thầy nói cái chủ đề này ở đây. Nhưng mà vì ngày hôm qua được một cái duyên là thầy, một người bạn đã hôm nay tấn phong trụ trì. Hôm chiều hôm qua thì thầy giảng cái đề này, đề tài này ở dưới đó, nhưng mà thầy thấy không có quay phim. Nhưng mà ý tưởng đó thầy muốn gửi gắm đến Phật tử, cũng như là để lại, ghi lại một cái băng đĩa để Phật tử có mà nghiên cứu, mà chiêm nghiệm, để chúng ta sống cho tốt. Thì hôm nay có 6 chữ. Một chữ tài ba, rồi một chữ nữa là so sánh, đó là không qua. Cái tài nó không qua cái gì? Ý ở. Nghe cái chữ ý ở là ý nha, có nghĩa là ăn ở có ý tứ, phải không? Biết cách ăn ở ha? Biết cách sống. Như vậy chúng ta có một hai cái vế, là một vế là có tài, một vế là cách sống. Như vậy cái người có cái cách sống thì hơn cái người có cái tài. Hôm nay chúng ta phân biệt này á, thì nó hơi đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ mong là Phật tử, trên tinh thần là người đệ tử Phật, chúng ta phân tích để chúng ta tu tập thôi. Vì thầy còn đang ở cái dạng học trò, phải học ở các bậc minh sư. Do vậy mà câu này là một cái hành trang của thầy, mà hôm nay chia sẻ với Phật tử á, là để mà thầy tăng thêm cái hành trang của mình nhiều hơn, chứ cũng không có gì gọi là hay ho hết trơn. Vậy thì bây giờ thầy có đưa ra mấy cái vấn đề. Thứ nhất là đối với cái người không có tu, và thứ hai là cái người có tu. Cái người không có tu á, thì người ta hiểu cái chữ tài là gì quý vị? Tài là gì? Tài là danh vọng, là địa vị, là tài cán, là hơn người. Họ cho rằng cái ngã của họ lớn. Người không có tu có nghĩa là đặt cao cái bản ngã của mình lên, họ cho rằng họ là có tài, phải không? Nhiều người có tài lắm. Có người có tài này, có người có cái tài nọ. Còn có người thì có một cái đặc thù là cái biệt tài, là quánh lộn số 1. Có người có cái tài quậy số 1. Rồi có người có một cái tài nhiều chuyện, số sách. Không biết ở đây có không?
Có hả? Cho một tràng pháo tay những cái tài đó.
Nhưng mà giờ này tài đó bỏ chưa?
Ta gọi là tài lai.
Thấy không? Có người ta cũng nói là tài lanh nữa. Thấy không? Có những cái tài mà ta biết là không biết tu là nó rất là nguy hiểm. Mà những cái tài đó đó là người ta dám gần mình không? Dám không? Không. Ta thấy mình ta chạy. Phải không? Nếu mà cái người biết tu á thì bỏ cái tài này. Cái người biết tu là bỏ cái tài này có nghĩa là sao? Dẹp đi cái bản ngã của mình. Ngã dữ lắm. Mà chính những cái tài của cái người không tu á, khó sử dụng được cái tài đó lắm. Xài không được. Cái tài mà của người không biết tu là xài không được. Có những người rất giỏi quý vị. Ở thế gian họ không biết tu thì có người rất giỏi nhưng mà không làm gì được á. Tại vì á, không khéo ở. Không khéo ở cho nên có rất là nhiều cái hay, cái tốt, cái giỏi nhưng mà không ai dám gần gũi, không ai dám hợp tác, không ai dám chơi chung. Có không? Nói cái này nó đụng chạm á nghe. Nhưng mà tôi mong rằng nó đụng để rồi nó bớt đi cái ngạnh, cái cạnh, cái khóe. Chứ còn nếu mà không đụng á là chúng ta cứ giữ cái bản ngã đó riết, không làm gì được hết, tiện uổng đi. Phải không? Cái thứ hai á là bây giờ nói cái người có tài, rồi bây giờ nói tới cái người mà không có tài. Phải như mà người ta có tài cán, người ta giỏi giang mà không ai chơi chung thì đã đành đi. Tại vì họ cái bản ngã họ lớn quá. Rồi bây giờ mình không có tài cán gì hết nè, mình có bản ngã không? Có không? Nói thiệt đi, có không? Có hả? Cho một tràng pháo tay. Không có tài mà cũng có bản ngã. Thấy không? Là có cái tài sân à, rồi có cái tài gì nữa? Có cái tài bướng. Người ta nói không có chịu nghe. Rồi hỏi mà ai nói mà mình bực mình là mình sân lên là sao? Đốt hết. Có người thì cũng rất là dễ thương, là cũng như là ai mà nói cái gì thì đối với họ là họ muốn làm cái gì là họ làm thôi, còn họ không ăn, không nghe là ai nói vậy đó. Chị hai chị nói, chị ơi, chị đi làm công quả chứ tôi. Không có anh chị. Nói vậy. Nhưng mà thật sự ra mình thấy thương lắm, thấy tội nghiệp lắm, vì không có biết cái gì hết đó. Thật ra trong cuộc đời này đã nói không có tài rồi, mà mình thấy tội nghiệp. Thì tôi cũng đọc báo, tôi thấy trong có một cái gia đình rất là dễ, rất là tội nghiệp. Nhưng mà hỏi tại sao họ tội nghiệp? Tại sao họ tội nghiệp mà xã hội lại bỏ họ? Không phải. Những người này tội nghiệp là họ nghèo, làm ai cũng thương hết á, nhưng mà thương không nổi. Ai cũng thương hết á, lúc đầu ai cũng cưu mang, nhưng mà cưu mang riết rồi người ta không cưu mang nữa. À, là tại vì những người này thương không có nổi. Họ có một cái tài làm biếng. Ai cũng thấy thương, thấy tội nghiệp, nhưng mà tại họ nghèo mà, ai cũng thương hết á. Nhưng mà tới rồi á, là lúc đầu thì họ làm được cái sau đó họ làm biếng. Nổi cái tài họ lên, cái thôi bỏ. Không ai mà cưu mang nổi đó. Rồi có một cái tài quậy, là nghèo, không có tài gì hết á, là ai cũng thương hết á, cưu mang nhưng mà cho mượn tiền là đi quánh bài hết á. Là có mình cưu mang nữa không? Có thương nữa không? Cha mẹ cũng thương không nổi mấy đứa con vậy nữa. Rồi bây giờ mấy người vợ nói trời ơi con khổ quá. Thấy khóc mà khóc y như mình cười vậy. Có nghĩa là cứ hở nói ra là khóc. Bất cứ lúc nào con khóc cũng được hết. Vì bây giờ cái cục khóc nó nằm sẵn trong đây nè. Thầy chỉ cần nhấn cái kịch là con khóc liền. Là tại vì ông xã con không có một cái tài là tài quậy. Trời ơi ông đi đâu ông nói hay lắm. Ông nói người ta cho ông mượn tiền xong cái ông đi chơi hết luôn. Cái con trả gần chết vậy đó, mà không biết cái miệng ổng hồi như hồi đó má chồng con sanh ra cái miệng ổng trước hay sao. Ổng nói ai cũng lúc đầu nghe hay lắm, có nhiều tiền cho ổng mượn hết, mượn quánh bài thua quánh đề quánh bài xong đó là con trả gần chết luôn. Trời ơi, có những đứa con mà hỏi chứ ông chồng vậy thì gia đình hạnh phúc không? Rồi nó khổ vậy đó, mà ổng có cái tài nói. Ông nói cho người ta đưa tiền ổng, mà người ta đưa tiền ổng xong ổng quấn bài, ổng thiếu nợ. Mà sao đó, một vài người mà biết rồi đó, mà nó có những cái lạ nghe. Có người biết rồi mà mai mốt cũng cho mượn nữa.
thì cái đó là nếu mà ta không biết tu, mà ta không có tài, ta không có tài cán gì á, mà ta có cái tài xạo á, ta xạo, bắt đầu người khác mà người ta tin mình á nha, là từ từ á là người ta là khổ ghê lắm. Thấy cái mặt mình người ta không biết giờ chửi hay là sao nữa. Giờ có chửi cũng đâu lấy tiền được đâu, tôi không dám chửi, chửi nó quỳnh luôn sao. Có người là chịu đấm ăn xôi ghê lắm á, chửi rồi quỳ vốn á, cho nên có người cũng không dám chửi luôn. Chửi nó chửi lại mình lỗ vốn sao. Mình cho mượn tiền mình lỡ mình mới chửi nó có một câu, mới chửi mình ba câu mình lỗ không. Cho nên thôi, chừng nào nó trả, nó không trả thôi. Thí của hồn. Có không? Cảm ơn quý vị. Mà thấy như vậy để quý vị cảm nhận được trong cuộc đời này có những cái nó kỳ lắm kìa. Mình mới biết cái phước của mỗi người khác nha. Cái phước của mỗi người khác nha, mà người ta đâu có biết đâu. Người ta không biết tu mà, người ta đâu có biết cái đó là cái tội của họ đâu. Sở dĩ mà họ còn được cái lời nói mà họ nói mà người khác cho mượn á, là họ còn cái phước về ngôn ngữ. Mình nó có cái phước từng phần. Cái phước về suy nghĩ nè, cái phước về lời nói nè, cái phước của mắt, cái phước của tai, mà thầy nói cái phước từng phần á, cái phước của cái thân này luôn nè. Có người có cái phước về thân cho nên họ còn đi đứng, họ hết phước là họ bại liệt. Họ có phước thì họ còn mắt sáng, họ không phước, họ hết phước là họ mù á. Cho nên á, cái người này còn có cái phước là cái miệng nói. Đến một lúc nào đó cái phước mà cái phước về ngôn ngữ mà hết á, họ vừa mở miệng ra cái người kia bài chiêu răng môi lẫn lộn. Nói như vậy để mình hiểu là có người còn phước thì đừng có mong mà xài cho hết. Thấy không? Xài cho hết là nó hết phước là tới chừng đó rất là nguy hiểm, thôi ráng tu. Bây giờ mình còn hơi thở nào mà mình nghe gặp được Phật pháp, mình hiểu được nhân quả rồi, thôi ráng tu đi, đừng có sử dụng cái tài của mình nhiều quá. Cái tài của mình nhiều quá nó nguy hiểm ghê lắm. Rồi, cái thứ ba là thầy nói cái người biết sống. Cái biết sống thì chúng ta phải, khi mà chúng ta hiểu được là mình biết sống thì mình phải sống cho tốt hơn. Mình gặp được Phật pháp là mình sống tốt hơn. Bây giờ phân tích từng cái vai trò trong gia đình. Bây giờ thầy nói tới người con. Ai trong chúng ta là không phải là người con đâu quý vị, giơ tay lên. Ai chưa từng làm con? Vậy là chúng ta ai cũng là con hết, đúng không? Ai cũng là con hết. Vậy thì chúng ta đóng cái vai của mình á, là mình có tài không? Không ai dám nói là có đó. Phải không? Tất cả chúng ta ai cũng có tài, nhưng mà mỗi người có một cái kiểu, cái tài riêng với nhau. Rồi bây giờ chúng ta đã làm tròn cái bổn phận của mình á, cái ý ở của mình là ở để cho cha mẹ vui, chúng ta đã làm tròn chưa? Tròn chưa? Vậy là ta có ý ở chưa? Đó, cái vấn đề này là chúng ta phân tích từ ngay cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta là người chưa làm tròn. Mà theo quy luật nhân quả đó, mà mình không làm tròn với cha mẹ mà mình mong con mình nó làm tròn với mình, nó làm được không? Tôi nhớ có một lần tôi nghe đĩa của Hòa Thượng Giác Hạnh. Hòa Thượng nói như này: quý vị mà muốn cho con mình mai này mà nó lo cho mình, bây giờ mình còn cha mẹ phải không? Mình ăn cái gì ngon mình nói con, đem qua cho ông nội bà nội. Mình đi, xong rồi mai mốt mình sai nó đi. Để mai mốt mà mình thành ông nội bà nội thì nó cũng nhớ cái hầu đó ba mẹ kêu mình, phải không? Cho nên nói con đem ông nội bà nội thì mình đỡ. Còn hầu đó mình không có làm vậy, nó đâu có biết đâu. Mà nó không biết thì tới chừng mình lên ông nội bà nội thì nó không nín thinh luôn. Tại vì hồi xưa mình đâu có hiếu đâu. Đó, thì cái vấn đề này á, là nói cái bổn phận làm con, mình có ý hay không? Mình có ý ăn, ý ở hay không? Người ta nói là ăn coi nồi, còn ngồi thì có hướng phải không? Vậy thì cái ý đó, có nghĩa là cái người có một cái ý. Để chi vậy? Để ta sống á, ta làm con, ta tròn bổn phận của mình. Thì mai này á, mình không có dạy con mình, nhưng mà mình dạy chưa? Mình không có dạy nó trực tiếp, nhưng mà mình đã dạy chưa? Dạy rồi. Có nhiều người hay lắm rồi quý vị. Họ có cái ý tuyệt vời vậy đó. Dạy con là không cần phải nói. Cái ý ở của họ là dạy trước rồi. Khi mà khách tới nhà, không có nói gì đâu. Đâu đó cũng y như là ship đặt trước sẵn hết rồi. Có những người cha, người mẹ, có khách tới cha mẹ cứ để thả lỏng vậy đó, con cái nó muốn làm gì nó làm, thấy không? Cha mẹ vẫn cười, vẫn vui lắm. Khách vẫn cười, vẫn vui. Khách đánh giá làm sao đánh giá thì cởi. Khách về đây mày biết tay tháo nè con. Thấy không? Sau bắt đầu khách về rồi, bắt đầu mới nói, cái đó con không có nên, thấy không? Ba mẹ có khách thì con phải đi chơi chỗ nào, hoặc là khách có cho con cái gì thì con phải lại khoanh tay xin ba mẹ có cho thì con mới dám nhận. Không có ba mẹ ở nhà thì con khoanh tay con ông bà hay là cô bác có cho nhưng mà con không có dám lấy. Ha, con phải xin phép ba mẹ rồi con mới dám lấy. Tự nhiên cái ta nể ba mẹ không? Cái này là cái ý ở nè. Nể không? Đó, vậy đó. Chứ còn bây giờ khách tới nhà nó, thầy tới nhà con khoanh tay chào thầy, nó không khoanh tay lỡ lấy cái tay nó khoanh vô. Có không? Tại nó đâu có biết khoanh tay. Nó mà không khoanh tay là mình ngay trước mặt thầy quánh luôn. Làm vậy có được không? Nó được chứ không phải không được, nhưng mà nó kỳ lắm. Thấy không? Bây giờ ngay chỗ đó mình đừng có dạy. Cái ý là vậy. Ngay chỗ đó mình đừng có dạy, mà tới chừng mà thầy về rồi đó ha, lấy dây thừng cột đeo nó lên dạy.
Nghe thấy ghê không? Bây giờ dạy vậy không?
Thấy không? Có những người, người ta có một cái ý rất là hay, thầy dạy rất là kỹ, rất là mật, và nó sau đó thầy dạy từng ly từng tí là bữa nay mà dạy ngày mai nó quên, từ con nít nó dạy đó nó quên liền à. Mà bữa nay dạy mai nó quên phải không? Mai nó quên dạy nữa, ha? Mai nó quên dạy nữa, mốt nó quên dạy nữa, và cứ thế thì mà khi mình dạy mà mình nói nó không nghe là mình biết cái này là gì? Không phải là đại căn thượng trí rồi, nó cái dạng trung căn trung trí, ha? Dạy nó không nghe bắt đầu dạy lần thứ ba là biết nó là hạ căn độn trí rồi đó, thì bắt đầu cầm theo cái gì nữa? Cái cây đặng độn. Mấy cái đứa đó nó thường ăn độn cây. Thế còn cái đứa mà thượng căn đại trí là mình chỉ cần nói sơ là nó nghe, nó hiểu liền. Còn những người trung căn trung trí là nói lần thứ nhất chưa nghe, nói lần thứ hai nó nghe. Còn cái đứa mà đợi lấy lần thứ ba thì phải lấy cây độn. Còn không ấy lấy rô điện. Chết. Thì vậy chứ có nhiều người nghe, không có cái ý đó nó. Thì thế gian thì ta có một cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ. Cái đó là mấy chú thuộc. Thầy chưa có vợ lấy gì dạy cho nên không có thuộc. Nghe không? Như vậy thì nếu bổn phận làm con mà chúng ta ở mà cho có ý thì mấy đứa con bắt đầu nó có ý. Mà nhờ nó có ý như vậy thì khi nó trưởng thành rồi nó có ý dạy con nó không? Có. Cái gọi là truyền thừa. Có cái gen. Hồi đó có những người cha người mẹ khó lắm. Nhưng mà người thế gian thì ta nói là ai mà giàu ba họ, ai mà khó ba đời, đúng không? Cái khó đó là cái nghèo. Còn có những cái cha mẹ khó còn ít là nó khó dữ hơn. Phải không? Tại vì nó khó tập 2 mà. Cái hạng F2 nó ghê hơn F1. Phải không? Cha mẹ khó ít nhưng mà nó khó nhiều. Đó. Như vậy á, nếu chúng ta làm cha làm mẹ mà chúng ta ăn ở có ý, dạy cho con từ ly từ tí hết. Cho nên trong cái nghi thức bữa lần trước tôi nói, mà chắc là tôi chưa nói cái tang mà khi mà để tang cho mẹ thì để bằng cái gì? Cái cây á, mà chống để bằng cái gì? Cái gì? Có người hiểu, để bằng cái cây vong. Cây vong, còn cha chết á, thì để bằng cái gì? Tre trúc. Tại sao họ để như vậy biết không? Tại sao họ để như vậy? Quên rồi. Sở dĩ mà mẹ mất á, mà bịt cái cây mà cái đầu tang á bằng cái vong á, là về sau người ta giải thích vậy nè. Vì cây vong á, nó có cái mắt xung quanh cái cây gai á, nó có xung quanh cái cây luôn. Chứng tỏ cho người mẹ nó dạy con từ ly từ tí, cái gì mẹ cũng dạy. Như là những cái mắt cây vong như vậy. Còn để tang cho cha đó thì phải để bằng cái ống tre, ống trúc á, là cho biết rằng có một đoạn cha lo làm đầu tắt mặt tối đâu có dạy con. Lâu lâu nhiều việc lắm mà mẹ la không được, mẹ mới mắng vốn bà. Ha? Mắng vốn bà cái là ba quánh một trận cái nó bỏ luôn cái tật đó. Mỗi lần mà ba mà xách cái cây roi là nó lại dài à. Mà hở mà nói con mà không nghe đó là mẹ mét bố đó là ướt quần. Nói tới cha là vậy đó. Có nghĩa là mượn cái danh thôi. Mượn cái danh thôi là bắt đầu nó sợ ghê lắm. Tại sao vậy? Mỗi lần cha đánh là cha đánh ghê lắm. Hỏi tại sao là cha đánh dữ vậy? Là tại vì á, là cha ít có đánh con lắm, nhưng mà ghiền đánh nó lắm. Tại thương con cho roi cho giọt, cha thương dữ lắm. Làm từ sáng sớm tới chiều tối, có bao nhiêu sự nghiệp của mình cho con hết, cho nên thương ghê lắm. Mà mỗi lần mà mẹ mét đâu phải mét ít đâu, cho mỗi lần mà cha đánh là cha đánh rất nhiều. Để chứ vậy cho nó tởn. Ở thế gian dùng cái từ tởn, không biết quý vị hiểu không? Tởn gọi là bỏ tật á. Đánh một trận là bỏ tật. Nói theo hịch tướng sĩ là đánh một trận sạch tan kình ngặt, đánh hai trận tan tác chi muôn, đánh ba trận quần áo văng luôn. Đó. Mà đánh vậy làm sao nó chịu nổi? Cho nên nó phải tởn chứ sao. Như vậy thì ta hiểu được cái ý nghĩa là để cái cây mà bịch đầu tan rồi phải không? Mẹ thì bịch cây bằng dông, cha thì bịch cây tre cây trúc. Nhưng mà giờ này đâu có hiểu đâu, cho nên á, nhà hoàng nó làm sẵn rồi thì nó đem vô cây nào chống cây nấy. Chứ đâu có rảnh đâu mà đi chặt cây dông, chặt cây dông mà còn vuốt nữa, vì nó gai không. Mình ta hiểu vậy thôi, để ta thấy rằng cha mẹ dạy con, có những người dạy rất là hay, nhưng mà thế gian còn tặng cho mình một, cho những người phụ nữ một câu: con hư cháu hư. Đó là quý vị biết chứ thầy đâu có biết. Thầy chỉ nói vậy thôi, thầy chỉ nói hai chữ mà quý vị chim vô hai chữ, lỡ có ai chửi chửi quý vị đâu có chửi thầy, thấy không? Nói vậy chứ cũng ăn gian dữ lắm á. Như vậy nếu chúng ta bổn phận chúng ta làm con, như vậy ta biết tu, vậy thì bây giờ lúc nào chúng ta cũng vẫn là người con. Quý vị có, nếu cha mẹ còn hiện tiền là quý vị có ăn ở, có ý, có tứ. Để chi vậy? Để mình có cái cách mình dạy con mình. Rồi bây giờ mình có ý, có tứ đó, khi cha mẹ mình quá vãng rồi thì mình phải làm sao? Phải nghĩ đến cha mẹ, cúng bái cho nó đàng hoàng. Và khi chúng ta cúng bái cha mẹ, chúng ta cũng phải nói được những cái công lao của cha mẹ. Để chi vậy? Để cho con cái mình nó hiểu. Để ngày mai này nó còn lấy một cái cuốn sổ thật là dày gì, nó ghi lại lịch sử của mình, để mai mốt nó kể lại. Nhưng mà lỡ mình uống rượu nó ghi lịch sử rồi sao ta? Dạ, hai vợ chồng lớn tuổi rồi mà tối ngày cứ gặp nhau gây lộn riết, rồi nó ghi lại rồi mai mốt nó nói rồi sao ta? Cái này là cũng là một cái ý ở đó. Nếu chúng ta có ý thì trong ở thế gian cũng có dạy cái điều này rồi. Nếu chúng ta muốn dạy con chúng ta đó, thì hai vợ chồng đừng bao giờ cãi lộn trước mặt con. Đừng bao giờ cho con nó biết là mình không có hạnh phúc. Cái đây là một cái ý để dạy con. Chứ còn mình trước mặt con mà mình giận vợ gì cái mình la, mình giận chồng gì cái mình la. Hai vợ chồng mà mỗi lần mà la trong buồng không được, nhảy ra trước cửa, trước nhà la không được, nhảy ra đường la không được, ra xã la luôn, thì mấy đứa con làm sao? Hả? Chứ chưa nói là nha, có người ra tòa la luôn á, cãi lộn ngoài tòa. Như vậy thì mình có thương mấy đứa con mình không? Như vậy mình có hiếu thảo với cha mẹ mình không? Cha mẹ chỉ mong là con lớn lên á, thì có người nói với thầy, thầy rất là mừng, nghe thầy nghe được câu này. Có người nói rằng con gái á, mà khi mà cha mẹ mà gả chồng cho đứa đó, là nó đã trả hiếu được phần nữa rồi. Chỉ ngồi xuôi thôi là nó đã trả hiếu được phần nữa rồi. Mà con trai mà cưới vợ được cho nó là nó đã trả hiếu được phần nữa rồi. Chứ còn không là nó nguy hiểm lắm, phải không? Cho nên có những người cha người mẹ mà dạy con gái như vậy là rất là mừng, phải không? Dạy con gái là nói là con à, con giữ làm sao để mai này cha mẹ còn có ngồi xuôi đó nha con. Con chưa có hiếu với cha mẹ gì hết, nhưng mà con mà lên xe qua là cha mẹ con đã trả hiếu được cha mẹ phần nữa rồi. Còn bao nhiêu vàng dòng của cải mà con để lại cho cha mẹ hết thì gọn ghẻ luôn, là trả hiếu đầy đủ. Nhưng mà con về mà con hạnh phúc được bên chồng á, mà cái bài con gái của mẹ mà quý vị mà hát cải lương mà nghe cái bài con gái của mẹ chắc ai cũng nghe hết rồi phải không? Phận gái 12 bến nước trong nhờ đục lóng phèn xài đỡ. Vậy đó mà về bên chồng bao kẻ lạ người xa, phần nhớ mẹ phần phần cực khổ phần thương nhớ mẹ, phải không? Cực khổ bao nhiêu thì con gắng chịu, nhưng biết làm sao những mai rủi trong đời. Rồi có những cái câu hát mà nghe nó rụng rúng dữ lắm. Làm câu ha, hát không? Hát câu thôi, vô luôn. Chứ không phải nói là mẹ thường bảo con phân gái đục trong
mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì bà má còn cưng, chẳng thèm liệu lo lấy phần. Mai này về bên khó lòng, mai này còn đi lấy chồng.
Câu đó thầy thêm ở đâu cổ vô câu dòng cổ. Cô gái cổ đâu có nói mẹ mà hát cái bài nhạc thì cô gái cổ đâu có để yên, cổ làm nè.
Mẹ ơi phận gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào, đục biết rủi hay mai một ngày kia còn xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm sống im điềm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân thương.
Rồi khúc sau nó bị mối ăn. Là cái bà mẹ bên đó về sống bên chồng bao kẻ lạ người xa. Nha. Con hãy ráng khéo làm sao chứ để đẹp mặt bên chồng với những đứa em chồng nó gánh tị nhiều lắm con ơi. Gì tùm lum hết á. Cái đoạn sau thầy quên rồi. Mối ăn rồi. Nhưng mà ý nhắc nhở cái đoạn đó là để làm chi? Để hiểu rằng á, bổn phận chúng ta mà khéo ở đó nghe. Nói tới cái bổn phận làm dâu với cha mẹ chồng hay là con gái mà về nhà chồng đó, thì quý vị nghĩ sao? Ở đây là thầy chưa có chồng cho nên thầy chưa biết. Nhưng mà thầy nghĩ gì nè. Có nhiều người á, là tại vì cái người con trai đó đó là hầu nào giờ nó thương mẹ. Ha? Mẹ nói trâu, nó nghe trâu. Nói bò, nó nghe bò. Chỉ bò nói dê, nó nói dạ dê. Vậy đó mà khi nó có bồ thôi nha, là bắt đầu lúc đó nó nói dối. À, vậy là đúng rồi, tại con này mà thằng con của tao nó nói dối. Là lúc đó là tự bực mình mày rồi á. Nghe không? Là đến lúc nó về, hầu đó tình cảm của nó là cha mẹ nó dành hết cho cha mẹ. Cha mẹ là hai ông Phật ở đời. Tới lúc có chồng, tới lúc nó có vợ, ha, trên nhất vợ nhì trời. Nghe câu này hết hồn liền ta. Có nghe câu này chưa? Có rồi phải không? Tặng mấy ông một tràng pháo tay. Mong rằng mấy ông đừng nói câu này. Nói bà già chồng bà đuổi con dâu đi luôn. Mà cái câu này là thầy nghe, là hầu đó thầy nghe hầu như mà mấy ông uống rượu ông nói rồi phải. Ông nói nhất vợ nhì trời, có nghĩa là nghe lời vợ. Tại vì tối ngày bây giờ đâu có sống với cha mẹ nữa đâu, sống với vợ. Thì bắt đầu vợ, vợ có một sức mạnh rất lớn. Là gì? Khóc.
Em bỏ cha bỏ em theo anh. Nhỏ lấy rồi sao mà nuôi em. Giờ theo anh em nói anh không chịu nghe.
Thì bắt đầu nói nghe lời vợ thôi chứ sao. Đâu là đâu nghe lời cha mẹ nữa đâu.
Mà đâu nghe lời em, tối nay mà không có cho ngủ chung đâu.
Đâu nghe lời vợ.
Không biết có giống không, nghe mấy bà đừng có bắt chước nha.
Thầy nói giỡn thôi.
Bà có một cái sức mạnh rất lớn, bà khóc bà nhõng nhẽo. Rồi ổng chịu thua luôn. Bắt đầu.
Anh ơi về xin má 100 triệu mua xe đi.
Đừng có nói không, nói phải hết sức vậy ổng mới đi.
À, là bắt đầu lúc này có yêu sách với cha mẹ. Hồi xưa là làm bao nhiêu cho cha mẹ hết, là bắt đầu bây giờ vợ khóc. À, mà nếu mà có những người vợ mà hiếu thảo ngoan hiền thì ổng nói gì nghe. Những người vợ không hiếu thảo ngoan hiền bắt đầu nó so sánh.
Anh thấy em không? Đầu tắt mà tối tối ngày đi làm vậy. Chị hai nhà ở không, ba má cho đồ nhiều.
Đó, lúc này bắt đầu cái tình mẹ con còn như xưa nữa không? Không. Làm cho anh ta khó xử. Bắt đầu anh ta nói hiếu và tình hai chữ sắc son, anh biết làm sao cột bù lon nhảy xuống giếng. Hiếu và tình biết làm sao? Một bên hiếu một bên tình, hai chữ sắc son, anh không biết làm sao cột bù lon nhảy giếng. Cái câu đó là của thầy. Đó, lúc này rất là khó xử, ảnh mất hạnh phúc luôn. Hai vì ảnh hạnh phúc phải không? Nhưng mà có những người vợ mà không có ngoan hiền, không có dỗi dắn, mà không biết ý ở đó nha, là nó mất hạnh phúc. Mà cái cha mẹ chồng mà trách nàng dâu thì phải nói ảnh hưởng tới bên kia. Ta nói là một người mà thiết lập cái truyền thông mà ngồi xui với nhau là xui lắm ấy. Tôi với chị bữa nay là ngồi xui với nhau á nghe. Có nghĩa là con mình mà nó làm một cái gì đó là ảnh hưởng cả nguyên dòng tộc của mình luôn đó. Ta nói là thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tâm chi họ hàng. Rồi tới chừng mà thương anh đó rồi là thấy mẹ anh cũng thương, thấy anh chị em anh cũng thương luôn. Ba anh nhậu đi ngoài đường sao đi tướng dễ thương vậy trời. Tới chừng ghét rồi là biết tai nè nha. Lạ lùng vậy đó. Lúc mà thương là cái gì thân bằng quyến thuộc ai làm cái gì cũng thương hết á. Mà tới chừng ghét rồi là biết tai nè. Ai lại nói chuyện với người thân của người đó ghét luôn cái người đó chứ không phải. Chứ không phải là nói chuyện với người đó mình ghét đâu. Nói chuyện với người thân của người đó mình cũng ghét nữa. À lúc này mình nói là đồng bọn nè, đồng lõ nè, cái gì đó biết không. Cho nên tôi với chị nha, xui lắm á. Bữa nay tụi mình ngồi xui với nhau nha. Con cái mình mà nó không hạnh phúc là mình bắt đầu chửi lộn đó chị à. Không biết ngồi lúc mình ngồi xui mình có nói vậy không ta. Nói chị ơi mai mốt con mình lỡ nó có gây lộn với nhau, nhưng mình chịu đựng gây lộn với nhau nghe chị, mình xui lắm á. Nên tôi xui tôi mới gặp chị đó. Mà nếu mà hiểu được cái điều này đó, là con cái ăn ở có ý là không có làm cho cha mẹ buồn đâu. Con gái về nhà chồng ngày xưa là nước mắt chan cơm, nhưng mà cũng ráng làm để cho cha mẹ, vì cha vì mẹ mà ráng làm dâu cho tốt. Cho nên tôi thấy rằng gia đình tôi không biết sao chứ bà mẹ bà thương con dâu còn hơn con gái ruột nữa. Là tại vì cha mẹ mà thương con như vậy thì con dâu nó hiếu thảo không? Cha mẹ chồng mà ăn ở có ý là con ta mà về nó làm con mình đó là nó thương mình hơn thương cha mẹ nó. Mà nếu mình ăn ở không có ý là mấy con dâu nó khổ dữ lắm mà. Đêm ngày nó khóc á. Mà nó khóc với chồng nó là bắt đầu chồng nó là bất hiếu với cha mẹ là lúc đó nó khổ lắm à. Cho nên ngay cái chỗ này á, là mình nói là có nhiều người phụ nữ rất là có tài, công dung ngôn hạnh, rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau khi có gia đình rồi có những người rất là khổ. À có những người rất là khổ tại vì họ thiếu cái ý ở. Ý ở có nghĩa là ta ở làm sao à, mà những người xung quanh người ta thương. Anh em chồng có bao nhiêu là cứ cho em dâu thôi. Thấy không? Mấy anh chồng chị chồng có nhiêu tiền cho em dâu. Em dâu dễ thương. Đặng cho chị chồng chỉ ghen chăng. Trời ơi ý ở cái đó mấy cái đó cũng nguy hiểm lắm á nha. Có nghĩa là ta làm sao á, kính nhi viễn chi. Chúng ta có một cái cách sống, có một cái lối sống mà làm sao mình bỏ bà con xa mua láng giềng gần. Mình bỏ cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình về mình ở với người dưng còn nước lã nữa chứ. Nhưng mà mai mốt mà nước lã mà khuấy nên hồ thì cái người này là cái người very good. Chứ còn có nhiều người mà ở thời gian rồi gây thù kết quán với nhau, rồi gia đình mất hạnh phúc, rồi nó lỡ cuộc đời đó. Cho nên á, ở ngay cái bài mà tài ba không qua ý ở thì thầy nói à, gửi gắm đến tất cả những người phụ nữ khi đi làm dâu đừng bao giờ coi mình có tài. Có người làm công việc này, làm giám đốc kia nhưng không bao giờ có được hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì ý lại mình có tài, mình làm giám đốc rồi, cho nên là anh cưới tôi, thấy không? Nhưng mà anh là nhân viên của tôi là giám đốc, coi chồng không ra gì. Về nhà bên chồng nó có coi ra gì không? Có đem tiền về bao nhiêu bên chồng cũng vẫn không coi ra gì. Và mình là do mình làm ông này bà nọ cho nên mình không có ngày nào làm dâu hết đó. Rồi mình cứ quen sai đầy tớ riết rồi cũng quen rồi. Về nhà sai mẹ chồng luôn cho nên củ chổi lên đầu. Mày ra mày làm ông bà ai chứ mày về đây mày làm dâu nghe mày. Thấy không? Cho nên hầu đó trên giảng đường đó, cô giáo dạy triết học cô cũng nói mà sở dĩ mà có những người làm cô giáo mà không biết đi làm dâu là tại vậy đó. Là học sinh quen rồi, mai mốt tưởng chồng mình là học sinh luôn. Cho nên có mấy buổi là không dám lên đi dạy nữa. Tại sao? Cái mỏ đổi màu. Là về nhà dạy học sinh quen rồi, giờ tính về dạy chồng mình luôn. Cho nên chồng giận quá quánh. Thì cái này là cái ý ở. Chúng ta ở như thế nào để chúng ta cảm nhận rằng đừng có đem cái tài chúng ta, đừng có đem cái tài mà đem cái ý ở. Chúng ta ở mà chúng ta thương yêu mọi người, chúng ta vì mọi người thì mọi người vì mình. Mình thương mọi người thì mọi người thương mình. Có nhiều người không có biết đến mọi người mà chỉ biết có mình thôi. Không có hề muốn lo cho mọi người mà bắt mọi người phải lo cho mình. Mình lại thiếu trách nhiệm với mọi người, nhưng mà mình mong rằng mọi người phải có trách nhiệm với mình. Đó thì đó là cái ý ở mà tôi mong rằng tất cả những người con, mà nhất là con dâu, những người con dâu đi tới đâu người ta cũng thương hết. Và ở trong chùa tôi là cái người làm dâu, phải không? Phải, mình nói là quý vị là cái người làm dâu, có một bà mẹ chồng mà làm còn không nổi nữa, mà tôi là cái người làm dâu trăm họ nè. Đúng vậy không nè? Rồi, cảm ơn quý vị. Có những bà mẹ chồng bà tới đây bà khổ lắm, bà khó lắm, bà đi tới cổng, bà đứng đó, bà biểu tôi ra đón, bà không đón, bà nói tôi xin bà. Tôi ở nhà anh đâu đón đâu. Tôi đi giảng tôi có ở nhà đâu mà đón. Và bà về bà gọi điện thoại bà chửi tôi. Rồi bà nhắn tin bà hạch móc tôi. Thầy khi người thế này thế nọ thế kia tùm lum hết đó. Là tôi làm dâu trăm họ đó, cho nên tôi biết có những cái bà mẹ chồng rất là dễ tính, bà rất là thương tôi. Còn có những bà mẹ chồng bà ghét tôi ghê lắm. Ghét như là con ghẻ vậy. À, thì hiểu như vậy để mình cảm nhận được rằng khuyến khích những nàng dâu ráng mà ở có ý, có tứ. Để chi vậy? Để có hạnh phúc trong cuộc đời này. Vì ta sanh ra cuộc đời này chủ yếu ta hạnh phúc thôi. Có tài mà không có hạnh phúc uổng không quý vị? Có người rất là đẹp nhưng mà không có hạnh phúc. Có người rất là xấu mà nhiều người thương. Có không? Rồi, cảm ơn quý vị. Quý vị nhận định được điều đó là tuyệt vời rồi.
Do sao mà có những người xấu mà ta hạnh phúc phải không? Người ta nghĩ người ta xấu, ta đâu có chảnh đâu. À, cho nên người ta lủi thủi ta đi làm hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi ai nói ai chửi gì kệ. À, anh chị em có la mắng gì thì mình nghĩ là mình xấu mà. Trời ơi, chồng mình đi cưới là mừng lắm rồi. Trời ơi, thôi kệ chịu. À, về lo cho chồng y như cái người đầy tớ vậy. Trời, chồng ông hạnh phúc vô cùng, ông rất là thương vợ mà vợ còn thương ông nữa, cho nên ông rất hạnh phúc. Cho nên thế gian ta mới nói vợ đẹp
vợ ta,
vợ xấu
vợ tôi,
ủa vợ mình. Tự nhiên sao mình chỉ đây thá, sorry, thấy không? À, nói như vậy để mình hiểu là trong cuộc đời này mình có cái ý ở đó thì các cái nàng dâu tuyệt vời vô cùng. Rồi bây giờ tôi nói tới người bạn, giá trị của những người bạn. Thì trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người bạn, ai ở đây ai có người bạn mà gọi là sống chết với mình? Đâu giơ tay lên cho thầy con. Không có sao ta, không có ai sống chết với mình hết. Cho tràng pháo tay giống tôi. Cái đó là ráng khéo làm sao. Đó là một trong những cái mà chúng ta cô đơn và chúng ta thiếu hạnh phúc. Và chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng đang gọi là mình là một trong những người thiếu hạnh phúc. Vì khi xưa chúng tôi đã có một cái ý ở. Chúng tôi đã có ý ở ngay từ buổi ban đầu chúng tôi đi vào con đường đạo. Và ở ngoài đời cũng vậy. Tôi đi chơi ở đâu, tôi đi làm việc ở đâu, tôi cũng vẫn có bạn. Vì tôi mong rằng khi tôi có bạn, tôi sẽ giúp đỡ bạn trong những lúc tôi khó khăn. Bạn sẽ giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn. Cho nên tôi đi tới đâu tôi có bạn tới đó. Và khi tôi đi tu thì tôi kết nghĩa ba người. Lúc tôi vừa đi tu, tôi nhập hạ lần đầu tiên, thì chúng tôi là kết bạn ba người, gọi là huynh đệ kết nghĩa. Thắp nhang đàng hoàng, ra Quan Âm Bồ Tát, kết nghĩa huynh đệ đàng hoàng mà không có uống máu ăn thời. Lỡ máu của mấy ông có HIV hay sao? Mà cha mẹ mà có ý để dạy con thì hãy dạy từng tí ly từng tí. Mà dạy như vậy mà nó không nghe đó thì cái này mình bó tay thôi. Cái này là gọi là bó tay thiệt á. Nó có những quan gia trái chủ ghê lắm quý vị. Có cha mẹ nào muốn con mình hư không quý vị? Có không?
Không.
Vậy mà nó hư giờ biết làm sao? Đó. Thôi mình ráng mình tu thôi. Chứ còn thật sự ra đó thì cha mẹ nào á, có khi mình nói nha, bây giờ thương cha mẹ mà dốt mà con giỏi, vậy thì cái giỏi đó của ai vậy?
của cha mẹ đó. Có những vị thầy mà thầy dốt mà đệ tử nó giỏi, là cái giỏi đó của ai ạ? Của sư phụ. Có nghĩa là hầu đó là trong cái buổi lễ mà thầy tổ chức ra cái buổi lễ đó là cái buổi hội thảo về khoa học định hướng tương lai, thì có một cái vở kịch anh em huynh đệ làm ra cái vở kịch đó mà rơi nước mắt. Cái vở kịch đó là ông thầy ông mang trên cái đải là cái chuông cái mỏ với cái tượng Phật à, thì vô ông ngồi ông gõ cốc cốc beng 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 cốc cốc, cái bắt đầu có một người đệ tử tướng mạo ngon lành đàng hoàng đi về đi vô ha. Nói, sư phụ con mới về. Cái thầy cũng nói, con mới về, con gọi cốc cốc ở đó. Cái lát người khác tới cái, nói chuyện trao đổi cái này cái kia cái làm này kia cái, bắt đầu ông thầy ông lủi thủi ông đi ra rồi ông đi vô. Cái bắt đầu một lát nữa cái người khách hỏi vậy chứ thầy sao, bắt đầu cái người học trò đó mới mời cái vị thầy của mình ra mà để cho thầy ngồi cái bên chứng minh thôi. Thì cái người học trò đó nói là tất cả những cái gì mà tôi có ngày hôm nay thì đây chính là tài sản của thầy tôi. Mà tài sản đó là gì? Cái chuông cái mỏ với cuốn kinh. Vì nhờ cái chuông cái mỏ cuốn kinh mà thầy tôi gõ lóc cốc len can mà đóng tiền học cho tôi có giờ này. Một cái bài, một cái tuồng, cái vở kịch rất là đơn giản nhưng mà nó thâm sâu ghê gớm. Hả? Cha mẹ mình là không có học nhưng mà nhờ cái đồng sâu cuốc bẩm. Cha mẹ mình không có chữ nào hết, buông gánh bán bưng lo cho con đi học. Như vậy cái này là làm tròn bổn phận của mình, nhưng mà có ý chưa? Nếu không có ý dạy con mà đứa con đó nó không biết, nó sẵn sàng đạp trên lưng, ngồi trên đầu cha mẹ nó, nó đi thành phố nó không chịu học. Có không quý vị? Cha mẹ buông gánh bán bưng thức khuya dậy sớm lo cho nó đi thành phố nó không chịu học. Nó đi trên đó nó đua đòi với bạn bè. Nó lo nó chơi không à. Tới chừng nó về, nó đi học mấy năm trời nó về không có cái bằng. Mà có bằng đi nữa cũng không bằng ai hết trơn. Như vậy thì quý vị thấy là nó có hiếu không? Mà cái này là cái của chúng ta. Dầu rằng cha mẹ không có cái chữ để dạy cho con, nhưng mà cha mẹ phải có cái ý để dạy cho con. Không phải chúng ta chỉ có nó về nó xin tiền là chúng ta cho tiền. Nói như vậy là tại vì cha mẹ không có ý dạy con. Có những người không có cái chữ nào mà dạy con rất tuyệt vời. Như vậy thì cái này là tôi nói là tài ba không qua ý ở cha mẹ. Có những người cha mẹ có tài nhưng mà dạy con không được. Có những người cha mẹ làm tiền vô như nước, tiền có thể chất đầy cái nhà này luôn, nhưng mà con cái là hư hết rồi, không có đứa nào xài được hết. Như vậy thì có uổng không? Quá uổng. Mình có tài làm chi vậy? Mình có tài làm chi để rồi tiền tài sự nghiệp của mình đâu có cho con mình được. Mình không có để được mà coi chừng chết không siêu à. Cái này thầy nói để cho quý vị thấy là có những người cha người mẹ rất có tài nhưng mà không có ý ở đó, thì cái tài đó bỏ qua bên đi. Hãy chú trọng cái ý ở. Để chi vậy? Mình làm sao mình dạy cho con cho cháu mình à, để cho nó trưởng thành. Cái chỗ này nè là mấy cái chỗ mà đáng nói. Bậc làm cha làm mẹ đầu tư cho con mình suốt cuộc đời, có phải chăng đầu tư cho nó cái tiền cái bạc, cái tài sản, cái doanh nghiệp, cái danh lợi, cái địa vị? Mình có thể là mua cho con mình một cái chức không? Để rồi nó ngồi trên đó để người ta giết nó lúc nào cũng chết. Mua cho con mình cái chức là coi chừng nó ở tù hồi nào không hay á. Tại vì nó có biết gì đâu. Mà nó có cái chức mà nó ngồi trên đó là nguy hiểm. Như vậy cha mẹ hãy có ý để làm sao trao cho con mình một cái tài sản. Đó là cái ý thứ. Và cuối cùng cái ý nhỏ nữa là tất cả mọi người ai có tài cũng phải tu, ai không có tài cũng phải tu. Tất cả mọi người tu là chuyển nghiệp. Cái tài chúng ta là nhờ cái phước báo đời trước chúng ta gieo trồng, ngày nay chúng ta mới có được cái đó. Chứ đừng bao giờ mà tự phụ cho rằng cái này là do mình được, tự nhiên mình có. Không ai tự nhiên hết đó. Có ai tự nhiên giàu không quý vị? Có ai tự nhiên nghèo không? Không có ai tự nhiên giàu, cũng chẳng có ai tự nhiên nghèo. Giàu nghèo của chúng ta là do phước chúng ta đã gieo nhân trước rồi, bây giờ chúng ta mới có quả. Có ai muốn xấu không? Không, ai cũng muốn đẹp hết á. Nhưng mà cái nhân của mọi người khác nhau mà. Và bây giờ là lúc chúng ta gieo nhân nè. Nếu chúng ta không biết tu, đời sau chúng ta còn không? Không đó. Thì chúng tôi cũng có nói một câu đùa, có nghĩa là thế gian có câu người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Cho nên mình cứ làm đi, để cho người ta ăn đi, mình nhịn đói. Vậy nó có... như vậy nó còn hoài, nó đâu có mất. Còn đây đời, cái đời này nè, mình có được rồi nè, mình hái được cái kết quả nè, mà mình không có cho ai hết á, thì nó còn nữa không? Hết á. Đời này mà mình để lại, mình có để lại đi nữa thì quan gia trái chủ. Những cái đĩa trước tôi giảng tôi nói rồi, củ quyền thất tổ của chúng ta chính là quan gia trái chủ của chúng ta. Chồng con, vợ con, cháu chắc đều là quan gia trái chủ. Có chừng bạn bè cũng là quan gia trái chủ. Tự nhiên người đó rất là tốt, chơi chung với mình thời gian là họ xấu, là tại vì quan gia trái chủ của mình. Ai họ cũng giúp đỡ, nhưng chỉ riêng mình là họ chôn. Cái này là quan gia trái chủ. Thì thầy cũng thường nói với mấy anh chàng, thầy nói là con nè, con là nam nha, con cưới vợ, con có lựa vợ xấu con cưới không? Con có lựa cái người vợ hỗn hào con cưới không? Trời ơi, lúc nó mới gặp con nó ngoan hiền ghê lắm, là công dung ngôn hạnh nó có hết, tới chừng nó cưới con nó trở thành... trở thành gì quý vị biết, thầy không biết, nói lát chặn đường thầy nữa. Thấy không? Trở thành gì? Con biết. Nó nói trở thành tuổi con cọp. Hồi đó tôi nhớ tôi cưới tuổi thân mà sao về bà tuổi con cọp bà. Có không quý vị? Cái đó là cái phước của mình. Mình mà có phước á, là có những người phụ nữ nói là thầy ơi không biết là con có phước hay sao. Hầu đó ảnh á, ảnh quậy ghê lắm, nhưng mà tới chừng á là ảnh cưới con về rồi, ảnh rất là hiền, làm ăn rất là dễ thương, phải không? Còn có người rất là dễ thương, cưới vợ rồi rồi nó nhậu nhẹt, nó cờ bạc, nó rượu chè. Cái này là cái phước của mình, em cố gắng. Thì thôi, mọi người ai có tài cũng tu, mà không tài cũng tu, tóm lại là ai cũng phải tu, mà tu để tóc, là tu đến lúc nào buồn buồn cạo trọc lóc. Vậy thì cuối lời rất mong rằng tất cả mọi người ai cũng có tài, nhưng ráng có ý ở, vì tài ba không qua ý ở. Tôi cũng vậy, tôi cũng lấy cái chủ đề này làm phương châm sống cho mình. Và tôi mong rằng tất cả mọi người đều thương yêu, đừng ai ghét bỏ tôi. Có những người mẹ chồng nào khó tính nên chỉ dạy giùm tôi. Thấy không? Mà mẹ chồng thương tôi chắc là tôi cũng thương mẹ chồng dữ lắm. Rất cảm ơn quý Phật tử đã đến đây tham dự và lắng nghe chia sẻ với chúng tôi. Đó cũng là một cái điều khích lệ trên con đường tu và hành đạo của chúng tôi. Mong rằng tháng sau quý vị về đông hơn và nhiều hơn để chúng tôi mở cái chánh điện ra tới ngoài đường luôn. Rồi xin mời cô có ý kiến gì? Một bài nữa rồi lật ra hát một bài nữa. Rồi bây giờ hát một bài nữa là bài nào đấy ta? Bài nào dễ chứ bài khó hát không được hả? Sao vô thường hả? Thôi lên chuồng ngủ gục đi, thấy không? Rồi hát bài lên chuồng ngủ gục.
Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy bị sư phụ cầm gậy quất một đứa ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say, thuyền vượt sông lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng độc để cuộc đời trôi thong. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sanh. Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, Bởi vì thế cho nên hai giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một đứa năm cây, quất lần thứ hai nhiều hơn. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là xê sai, phiền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời hay không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghệ sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành Phật, mai này sang cực lạc trở về đồ 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 quan gia. Trở về độ quan gia chắc ăn hơn, vì cuộc đời này quan gia trái chủ nhiều lắm ha. Thì thôi, mong rằng quý Phật tử mỗi khi niệm Phật, mỗi khi tụng kinh, trì chú, tham thiền, làm việc phước thiện gì, xin hồi hướng cho cửu quyền thất tổ và hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nguyện cho tất cả quan gia trái chủ hãy tu hành để cho tôi được an lành hạnh phúc. Nam mô Thường Hạnh Phúc Bồ Tát.